hồi xưa mình nghĩ chắc cái bằng thủy chung nha, nghe tốt lắm. Thủy chung, thủy là đầu, chung là cuối, không? Tức là có đầu có đuôi, không bao giờ thay đổi. Bây giờ nhìn thấy nó mới buổi sáng à, thấy trưa nó đổi rồi à, chiều nó đổi rồi à, chán quá hết muốn sống. Nhưng mà theo giáo lý Đức Phật thì cuộc đời này không có cái gì mà không thay đổi. Nhưng mà bên cạnh cái không thay đổi đó, nó có cái không thay đổi. À, Đức Phật chỉ, Kinh Lăng Nghiêm là cái chỉ ra cái không thay đổi. À, rồi mình nên sống với cái không thay đổi đó. Cái đó tức là cái tâm mà dùng nhiều cái tên lắm, gọi là chân như, bản thể, hay là chân tâm, hay là gì đó. Đó. Thì suốt cái bộ Kinh Lăng Nghiêm là chất vấn để bài bác những cái thay đổi, và để cuối cùng chỉ cái không thay đổi để mà mình theo. À, để mình hướng về đó. Đó. Thì đây không phải tôi dạy Kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà tôi nói cái ý của Kinh Lăng Nghiêm là như thế đấy. Cái câu chuyện tại sao cái Kinh Lăng Nghiêm thế. Và cuối cùng cả A Nan lẫn Ma Nan Già đều cuối cùng không ai thương ai nhiều nữa hết, mà cuối cùng hai vị đó đều, một vị A Nan thì trở về tu, còn Ma Nan Già cũng cuối cùng cũng xin tu luôn. À, không còn nói năng gì nữa hết. Đó, cái câu chuyện đi tới đó. Nhưng mà từ đó đi cái bộ Kinh Lăng Nghiêm á, thì cái đó chỉ là cái cớ thôi. Kinh Lăng Nghiêm là nói nhiều về vọng tâm và chân tâm. Đầu tiên tức là chỉ cái vọng, tức là cái thay đổi. Vọng là gì? Là sai, là trái, là không có bền bỉ. Không bền bỉ đó là cái gì? Cái sắc thân này, cái bản thân này, cái sắc thân xác thịt này ha. Và cái, có người nói cái thân xác thì thay đổi, chứ còn cái tinh thần không thay đổi. Nói cái đó là còn chưa đúng lắm. Cái tinh thần nó cũng đổi. Cái tinh thần nó cũng đổi, chứ không phải là nó không thay đổi. Nhưng mà bên cạnh cái tinh thần là nó có cái không đổi, chứ không phải tất cả cái tinh thần mà mình gọi đó là không thay đổi đâu. Như tôi nói, tình cảm có phải tinh thần không? Tinh thần. Mà lý trí có phải tinh thần không? Là tinh thần. Mà cả tình cảm lẫn lý trí đều thay đổi. Nếu không thay đổi thì mình ngu dốt hoài sao? Nói về lý trí, mình ngu dốt để mình học, để mình thông minh, thì nó phải thay đổi nó mình thông minh chứ. Lúc 1, lúc 2, rồi lên tới lúc 10 mấy thì là phải thay đổi mình cho con mình đi học chứ. Còn nếu mà nó không thay đổi thì nó học nhiều còn nhiều rồi thôi, học làm chi. Đó, tức là nó là mặt lý trí. Còn tình cảm cũng vậy, lúc nhỏ nó cái lòng thương nó khác, hiểu biết khác, lòng thương khác, nhưng mà lớn thì cái tình cảm nó lại khác. Nó cũng có tình cảm, nhưng mà tình cảm nó rộng lớn hơn. Thành ra cái mặt tình cảm, cái mặt lý trí đều thay đổi. Nhưng bên cạnh cái thay đổi có cái không thay đổi. Thì đó là cái không thay đổi, đọc trong Kinh Lăng Nghiêm sẽ thấy ở đoạn sau Đức Phật chỉ cho. Và mình nên tu làm thế nào để trở về cái không thay đổi đó, sống với cái tâm không thay đổi đó, là cái chân tâm. Nhưng mà muốn trở về cái sống với chân tâm thì phải tu. Tu thì phải trước tiên là phải diệt cái phiền não, cái nghiệp chướng của mình. Bởi muốn tu dữ lắm nhưng nghiệp chướng nó còn đầy, khó tu lắm. Muốn đi mà cái bệnh mình chưa hết, cảm mình chưa hết, nhức đầu mình chưa hết. Tới ngày đi khóa học rồi, đến ngày đi du lịch rồi, muốn đi lắm nhưng mà bệnh nó còn, làm sao đi. Cho nên phải trừ hết bệnh mới đi. Muốn tu lắm nhưng mà mình cái nghiệp quá khứ lâu đời nhiều nó còn lắm này, thành ra chưa mà gọt rửa hết á thì làm sao mà tới. Cho nên mới đặt ra vấn đề tu. Mà trong cái tu đó thì năm đệ lăng nghiêm là một phương pháp để mà diệt trừ những cái luyến ái, những cái luyến ái, những cái tình cảm giống như A Nan và Ma Nan Già, những cái tình cảm xa ngã, những cái tình cảm quyến luyến, những cái tình cảm mà lôi thôi giữa hai người đó. Thành ra cái thường thường buổi khuya mà trong chùa mà cho tụng chú lăng nghiêm là để tiêu diệt. Mà đây là một phương diện thôi, tiêu diệt những cái tình cảm mà luyến ái đó, bớt đi, chứ chưa nói là hết đâu. Có nhiều chú, nhiều thầy tụng hoài mà nó có hết đâu. Tụng xong rồi nó hết lúc đó, còn lúc khác. Nó không phải là tụng xong rồi cái hết liền đâu. Đừng nói vậy, tôi có sao xong mà có chuyện gì vô tụng mà tưởng nó hết, không hết đâu. Nó chỉ ngưng à. Bên cạnh đó là phải sám hối, phải làm dữ nữa à, công quả dữ nữa à, phải sám hối dữ nữa à. Chứ còn không phải là chỉ chừng đó không. Chỉ tụng chú Lăng Nghiêm chỉ là một phương diện thôi. Thành ra có người nói tại sao mà khuya khuya quý thầy cho tụng cái gì mà nghe không được chút nào hết á. À, tôi nói chính cái nghe không được là cái phải ráng mà tụng đó. À, bởi vì chính cái tụng không được cho nên phải chú tâm. Phải đem hết tâm thần để mà để ý vô đó. Mà để ý vô đó rồi á thì không có nghĩ cái khác. Không còn nghĩ cái khác. À, quý vị nào mà chi tụng chú Lăng Nghiêm mà nghĩ cái khác là nó lộn. À, nó lộn. Tuy nhiên có một cái nạn thứ hai. Khi mà thuộc lòng như cháu rồi đó thì nó lộn lại còn dữ hơn là cái lúc chưa thuộc. À, cái đây là kinh nghiệm của các thầy các chú mà ở trong chùa. Mấy chú mấy thầy là đã lâu rồi thành nó thuộc dữ lắm. Không? Bắt đầu vô là cũng như cái máy mà cấm nút rồi cái là chạy à. Chạy ro 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 vậy đó nha. À, nó giống như cái máy là có rồi mà. Nhưng mà khi ro 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 vậy là cái ý nó bắt đầu nó đi. À, nó đi ra ngoài. À, cái ý này là còn cái thứ còn dữ hơn cái đó nữa. À, trong cái thứ mà trị á thì cái ý là khó trị hơn hết. À, thân khẩu ý á. Rồi ý trong đó nó có năm, ý là nó làm xếp năm cái. À, thân khẩu ý ba cái phải không, tam nghiệp phải không. Thường thường quý thầy dạy đó là tam nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nhưng mà ý á là mình nói thằng xếp thôi, nói thằng chủ thôi. Nhưng mà dưới nó có năm lính. Nó là lính nào vậy? Ngũ quan á, mắt á, tai á, lưỡi á, mũi, thân á, không? Năm, ánh cai quản năm. Đó. Ngũ căn, à ngũ căn. Đấy. Thế dữ đó, con mắt thấy gì đưa về ý, tai nghe gì đưa về ý hả? Mũi ngửi cái gì đưa về ý. Ý là cái người chỉ huy. À, khôn lắm mà cũng mánh lắm. À, cho nên tội lỗi là do cái anh ý sinh ra. Chứ đừng có đổ thừa nó do mắt. Hỏi tại sao mà anh ham cái đó, tại anh mắt ưa thấy bậy bạ quá thôi. Nhắm lại đi. Cho nên có nhiều nơi có con khỉ lấy tay bịt mắt lại đó. Cứ nói tại anh mắt tôi thấy bậy bạ cho nên nó sanh lên tật này chứng kia. Bịt mắt lại đi. Bịt nó đâu có hết. Bởi vì thấy đâu phải anh mắt thấy đâu. Mà cái ý nó thấy. Bây giờ bịt mắt rồi ý có thấy không? Nó thấy còn dữ nữa. Nó thấy còn dữ nữa. Rồi nó tại cái lỗ tai là anh nghe nhạc anh mê cho nên anh bỏ chuyện, anh cứ kiên lo, anh cứ tối anh đi nghe nhạc chụp chinh tại cái lỗ tai nghe đó. Nói tại vậy hả? Vậy thôi tôi phá cái lỗ tai, tôi lấy đồ tôi nhét lại rồi. Nhưng mà đâu phải cái lỗ tai. Nếu cái lỗ tai nghe không á mà cái ý nó không có chủ trương á thì cái tai không có tội lệ gì hết á. Tai nó có cái nhiệm vụ nó báo cáo thôi. Mắt nó có nhiệm vụ báo cáo thôi. Cái lưỡi có nhiệm vụ báo cáo thôi. À, bữa nay cái này xong ngon quá à. Đặc biệt cái này chắc là món gì đây á, bánh cuốn Thanh Trì ở gì đó, ngon quá ha. Nghe nghe. Cái này gì đó nem chua Thủ Đức hay gì đó, xà ngon quá ha. À, bắt đầu nó ở chỗ nào có chỉ tôi đi kiếm đó. Do cái lưỡi nó nói, cái lưỡi nó báo cáo. Lưỡi nó báo cáo được cái ý nó mới khiến ra. À, chỗ nào đang tìm đi mua, chỗ nào đi tìm đi ăn. Vậy thì cái lưỡi nó chỉ báo cáo thôi. Đổ thừa cái lưỡi đâu phải nó mà do cái ý. Cái ý là cái anh là chủ mưu. À, cho nên trong ba cái thân khẩu ý, nếu mà nói tội á, là ai tội lớn? Ý, cái anh đó là bất trị, khó trị lắm. À, cái thân á, cái miệng có thể bịt lại được. À, có người nói tịnh khẩu. À, ai hỏi gì? Tôi gặp mấy cô, có lần tôi gặp mấy cô mà cô trả lời tôi vậy á. Tôi nói không biết cô này có mắc cái bệnh gì. Nói cô này có tịnh khẩu. Hay lắm, tịnh khẩu. Nhưng mà tịnh khẩu được chứ tịnh ý đâu được. Tới chừng mà mở khẩu rồi cô nói còn dữ nữa. Nó là còn dữ nữa. Bởi vì cái ý lâu nay kềm chế nó, bây giờ nó bung ra. Đó, cho nên nó là ý là cái chính. À, cho nên lưu tâm trong tất cả các cái là cái ý là cái chính. Thì kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng đã nói cái đó rất nhiều. Khi mà cái vị mà tụng chú Lăng Nghiêm mà ở đây cũng có, tôi biết cũng có nhiều thầy, cũng có nhiều chú, cũng có nhiều đạo hữu thuộc lắm. Mà khi thuộc nó sẽ xa vào một cái. Tức là khi mình thuộc rồi mình tụng á, là nó đi từ đây, nó đi về Việt Nam, nó đi qua Mỹ, nó đi giáp vòng thế giới hết á. Xong rồi nó mới trở lại chùa. Đó, nó đi rồi một vòng rồi á, khỏi tốn tiền máy bay gì hết á. Nó trở lại liền. Đấy. Nó đi ra ngoài. Mà cái đó là khi nào mà thuộc lòng, thuộc như đó,